là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh thành phố Yên Bái tập trung chỉnh trang đô thị đón xuân Kỷ Hợi 2019, tiếp đó là tọa đàm về nội dung xây dựng và phát triển các làng nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức gặp mặt chức sắc chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2019. Dự và chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng. Tỉnh Yên Bái hiện có 3 tôn giáo được nhà nước công nhận với trên 75.500 tín đồ, trong đó có 44 vị chức sắc, 43 nhà hành, trên 900 chức việt sinh hoạt tại 112 cơ sở thờ tự. Những năm qua, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo và các quy định của địa phương, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức của dân tộc. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2018. Những thành tựu đó có sự đóng góp của nhân dân các dân tộc và các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí ghi nhận và lời gửi cảm ơn tới các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đã có những đóng góp thiết thực, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và các tín đồ tiếp tục tham gia thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động, luôn gắn bó đồng hành cùng nhân dân các địa phương tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo, thực hiện tốt chính sách về đất đai, việc xây sửa các cơ sở tôn giáo, các hoạt động tôn giáo phải đúng pháp luật, tăng cường củng cố đoàn kết nội bộ tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng quà và chúc các chức sắc, chức việc, các nhà tu hành, bà con giáo dân đón năm mới vui tươi và an lành. Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ khóa 8 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 33 mở rộng tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Năm 2018, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã lãnh đạo hoàn thành thắng lợi 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tinh giản, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, đầu mối cơ quan theo tinh thần nghị quyết số 18, số 19, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Đã giảm 3 đầu mối cơ quan, giảm 10 cấp trưởng, miễn nhiệm 5 cấp phó, tinh giản 17 biên chế theo kế hoạch. Thị ủy đã kiểm tra toàn diện 2 tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở kiểm tra 29 tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 23 tổ chức đảng, giám sát 59 tổ chức đảng, qua đó đã uốn nắn kịp thời những mặt hạn chế, phát huy những mặt tích cực. Năm 2019, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các đề án và nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành, Ban thường vụ thị ủy về phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 18, số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, phấn đấu hoàn thành 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra trong năm 2019. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, phấn đấu kết nạp 80 đảng viên mới, 85% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, Thị ủy Nghĩa Lộ đã biểu dương khen thưởng 8 chi đảng bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, 12 chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở và 27 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ 2014 tới 2018, khen thưởng 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã khen thưởng cho 13 cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019. Sau 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên đã đạt được những kết quả khá toàn diện về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,3%. Đời sống của nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi rõ nét. Đã có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã còn lại hoàn thành từ 12 đến 16 tiêu chí và phần đầu sẽ hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm nay. Năm 2019, huyện Trấn Yên phấn đấu có ít nhất 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng từ 2 đến 3 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng Việt Thành trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành cơ bản các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Để đạt được kế hoạch đề ra, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các tiêu chí. tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, khắc phục tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước, vận động nhân dân trong cộng đồng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thành phố Yên Bái đang tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị, đặc biệt tập trung tại khu vực trung tâm và các tuyến phố nhằm đảm bảo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, tạo không khí vui xuân đón Tết. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Càng gần những ngày cuối năm, không khí làm việc của những công nhân tại đội bảo quản và phát triển cây xanh thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái càng khẩn trương hơn. Để đảm bảo tiến độ chỉnh trang chăm sóc các tỉa cây xanh, các giải phân cách, đảo đường, ngã ba, ngã tư, các tuyến, những phố chính của thành phố đến nút giao IC12, đội đã huy động 30 công nhân tăng ca để hoàn thành công việc đúng thời gian. Chị Đỗ Thị Oanh, đội trưởng đội bảo quản và phát triển cây xanh, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái cho biết.
Để phục vụ nhân dân ăn cái Tết Kỷ Hợi đầm ấm thì đội phát triển cây xanh của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái đã triển khai làm đẹp trồng trên 200 cái ang ly và trang trí toàn bộ cây hoa lá màu ở các đảo đường và quanh địa bàn thành phố Yên Bái. Bắt đầu là từ mùng 9 âm là đội đã thực hiện, đến giờ phút này so với kế hoạch là đến 15 âm này là phải thực hiện xong toàn bộ kế hoạch.
Cùng với trang trí hoa cây xanh, thành phố Yên Bái cũng đầu tư hệ thống đèn LED, lắp đặt 3 cột đèn chiếu sáng, đèn hoa sen tại trung tâm thành phố. Cùng với đó, thành phố chỉ đạo phòng quản lý đô thị phối hợp với các địa phương xây dựng các phương án đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, không để tình trạng lấn chiếm hành lang hè phố làm nơi buôn bán kinh doanh, họp chợ sai quy định. Tuyên truyền vận động các hộ dân trên địa bàn dừng việc đánh đất trước ngày 21 tháng 1 năm 2019. Tổ chức lực lượng tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, nghiêm cấm các hộ kinh doanh hoa cây cảnh đặt điểm bán tại trung tâm quảng trường km 5. Tuyên truyền người dân thu gom rác thải đúng nơi quy định. Các địa phương, cơ quan đơn vị cũng đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân tham gia lao động vệ sinh đường phố, thôn, khu dân cư sạch đẹp để vui xuân đón Tết.
Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Căn cứ vào những kế hoạch tổ chức Tết Kỷ Hợi của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái thì Ủy ban xã cũng xây dựng kế hoạch chủ động tuyên truyền vận động bà con nhân dân sẽ tổng vệ sinh đường làng nhà xóm. Ở đây ví dụ như là các tuyến đường chính cũng chỉ đạo tổ trật tự đô thị của xã đi xuống kiểm tra và nhắc nhở những cái hộ vi phạm lòng lề đường, hành lang trên tuyến đường trung chính, còn trục đường, tuyến đường, các tuyến đường liên thôn, chỉ đạo các thôn nhân dân sẽ tổ chức các ngày ra quân vệ sinh đường làng xóm làm sao đảm bảo được công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị thì đảm bảo cho bà con được vui xuân đón Tết, được trang hoàng, môi trường sạch sẽ.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trung tâm thành phố và các ngã ba, ngã tư càng trở nên rực rỡ bởi hệ thống đèn LED, cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu Mừng Đảng Mừng Xuân đã tạo cho thành phố một sức sống mới. Người dân phấn khởi và tin tưởng đón xuân mới với kỳ vọng thành phố Yên Bái ngày một phát triển giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
Chị Trần Thị Kim Ngân, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong những năm gần đây thì em thấy thành phố của mình có rất là nhiều thay đổi này, về những cái vấn đề về mỹ quan đô thị này, cũng như là những cái trang trí đường phố thì rất là đẹp này, đường xá thì sạch sẽ, có nghĩa là bây giờ là mình thấy là thay đổi rất nhiều so với ngày trước. Mình đi trên những cái con đường này này, buổi tối là những cái ánh đèn rồi là những cái mỹ quan rất là sạch và mình cảm thấy là nó trong lành hơn rất là nhiều. Đấy, chỉnh trang đô thị là mình sống ở trên địa bàn mình cũng thấy rất là vui mừng và phấn khởi khi mà thành phố ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh như vậy.
Một điểm nhấn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay là nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019, và tri ân nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Thành phố Yên Bái sẽ xây dựng tuyến phố đi bộ tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm phục vụ du khách và nhân dân du xuân vãn cảnh.
Ông Mã Đức Thành, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Điểm nhấn là các địa đang trang trí các điểm hoa, điểm nhấn cũng như ngay đảo đường ở khu vực coi ngã tư cầu Bánh Lẫm cũng như trung tâm cái năm, và điểm nhấn là năm nay tỉnh cũng cho một cái tuyến phố đi bộ để trang trí hoa và để cho các người đi bộ tham gia đi bộ và thấy được cái vẻ đẹp và cái khang trang của thành phố Yên Bái đang phát triển.
Những bồn hoa, hàng cây được cắt tỉa cẩn thận, xếp thành hình khối theo chủ đề đã góp phần điểm tô bức tranh xuân thêm tươi mới, tạo động lực để thành phố Yên Bái bước vào năm mới Kỷ Hợi với niềm tin, hy vọng và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, đưa địa phương ngày càng phát triển.
Quý vị vừa nghe phản ánh thành phố Yên Bái tập trung chỉnh trang đô thị đón xuân Kỷ Hợi 2019 do cộng tác viên Lê Hương Thanh Nghị thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, phát triển bền vững các làng nghề là một hướng đi tích cực đúng đắn, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập, gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, việc phát triển làng nghề tại tỉnh ta hiện còn gặp nhiều khó khăn, trong đó là việc tìm đầu ra cho sản phẩm, xây dựng được thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề. Để các làng nghề phát triển bền vững và người dân làm giàu được bằng chính nghề truyền thống, rất cần tới sự quan tâm của các cấp các ngành có liên quan. Đây cũng chính là nội dung mà chương trình tọa đàm hôm nay đề cập đến với sự tham gia của vị khách mời là ông Hoàng Văn Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, ông Lê Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên và ông Nguyễn Văn Tường, Bí thư chi bộ thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm hôm nay. Ở câu hỏi đầu tiên xin được hỏi ông Hoàng Văn Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Thưa ông, thời gian qua làng nghề ở Yên Bái đã có sự phát triển như thế nào?
Toàn tỉnh Yên Bái bây giờ là có 3 làng nghề, đó là làng nghề chế biến miến tại xã Dĩ Phiên, thành phố Yên Bái, hai là làng nghề chế biến chè xanh chất lượng cao, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, ba là làng nghề đan giỏ tôm, thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình. Đó là ba cái làng nghề được công nhận trên toàn tỉnh. Làng nghề Yên Bái qua thời gian qua thì trong ba cái làng nghề đó thì các làng nghề phát triển rất là nhiều. Thứ nhất là có cái làng nghề, một là làng nghề mật ong xã Phú Nuông, huyện Mùng Chải, hai là làng nghề chế tác đá huyện Mục Yên, ba là làng nghề nấu rượu thóc của huyện Mùng Chải, và cái làng nghề nữa là làng nghề chế biến thổ cẩm của xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ thì cũng rất phát triển. Thì trong mấy cái làng nghề đó thì đợt tới thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng trình tỉnh để ra cái quyết định để công nhận làng nghề đó.
Thưa ông Mạnh, năm 2018 thì thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng đã được công nhận là làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao. Ông, vậy để đạt được cái điều này thì chính quyền địa phương cũng như người dân trong xã đã có sự nỗ lực như thế nào?
Để được công nhận làng nghề sản xuất chế biến chè xanh chất lượng cao thì đối với đảng bộ, chính quyền xã là có quyết tâm chính trị rất lớn. Ngay từ những năm 2000 thì đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về thay thế cái giống chè già cỗi bằng cái chè chất lượng cao như là Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, LDP1. Và đảng ủy xã cũng ban hành cái nghị quyết chuyên đề vì xác định cây chè là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội của xã, và đặc biệt là hướng dẫn nhân dân sản xuất chế biến chè theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Làng nghề thôn Trực Thanh thì có 121 hộ, thì trong đó là có 85 hộ đã tham gia vào làng nghề. Thế và đối với làng nghề thì khi mà được công nhận làng nghề thì nhân dân rất là phấn khởi. Thế và quyết tâm là sẽ duy trì cái sản phẩm chè và từng bước nâng cao chất lượng để cái giá trị của sản phẩm chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng đưa ra thị trường thì được thị trường chấp nhận, thế và thu nhập ổn định cho các hộ dân trong địa phương.
Ông nhận thấy cái việc phát triển làng nghề thì có ý nghĩa như thế nào trong việc giải quyết việc làm và phát triển nghề trồng chè ở địa phương ạ?
Cái việc mà được công nhận làng chè, làng nghề chè và trồng và sản xuất chế biến chè xanh chất lượng cao thì giải quyết cái công ăn việc làm tại chỗ cho người lao động là rất lớn. Ngay như Bảo Hưng chúng tôi thì ở cái thôn Trực Thanh, cái làng nghề Trực Thanh ấy, thì có gần 300 lao động. Thì hiện nay thì có 200 lao động, khoảng 200 lao động là chuyên sản xuất về chè. Thì thu nhập thì của những lao động này thì từ khoảng độ 4 triệu đến 4,5 triệu đồng trên người trên tháng, tính 8 tháng mà có chè. Thế ngoài ra thì nó còn tạo được cái công ăn việc làm, tận dụng được cái lao động của người cao tuổi này, thế rồi là của học sinh, cái thời gian rảnh thì có thể giúp đỡ bố mẹ để mà cùng sản xuất chế biến chè này.
Thưa ông Trường, Khi thôn Ngòi Đong được công nhận là làng nghề, thì ông thấy người dân trong vùng đã nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của mình hơn như thế nào trong quá trình sản xuất và chế biến miến, thưa ông?
Khi được công nhận là làng nghề, thì đối với người dân sản xuất miến là nhận thức một cách rất là rõ ràng. Về trong quá trình sản xuất miến là nghiêm ngặt cái quy trình sản xuất, là đưa cái chất lượng và cái uy tín phải lên hàng đầu. Cái sản phẩm làm ra phải sạch sẽ, đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Và hàng năm là mọi người dân tích cực tham gia những cái buổi tập huấn của địa phương, của thành phố hoặc là tỉnh mà đã mở ra những cái lớp mà tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm do thành phố và tỉnh tổ chức, và nơi chế biến rồi nhà xưởng là hợp vệ sinh.
Vâng, bên cạnh những hiệu quả của làng nghề thì theo ông Mạnh, hiện nay việc duy trì các nghề truyền thống ở các làng nghề đang gặp phải những khó khăn gì ạ?
Thật ra là đối với các làng nghề thì cũng rất là trăn trở, bởi vì là ví dụ như bây giờ cái sản phẩm chè của Bảo Hưng thì bây giờ chưa có được cái thương hiệu, chưa được cấp cái thương hiệu chè Bát Tiên chất lượng cao Bảo Hưng. Chính vì vậy mà, và cái đặc biệt là cái sản phẩm đầu ra ấy, là cũng chưa được bảo hộ. Cho nên là bây giờ nhân dân sản xuất ra thì bán trên cái thị trường rất là trôi nổi, bấp bênh. Có thể là thương lái sẽ ép giá. Chính vì vậy mà rồi bên cạnh đó thì một số cái sản phẩm chè khác nữa có thể là nó trà trộn vào. Đấy, dẫn đến việc là cái giá trị sản phẩm chè nó chưa cao lên được. Chính vậy mà nhân dân cũng rất là băn khoăn về vấn đề này.
Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay thì để sản phẩm của các làng nghề và các địa phương có nghề truyền thống, có thị trường tiêu thụ rộng rãi, thì theo ông Toàn, công tác quảng bá sản phẩm cần phải được thực hiện như thế nào ạ?
Để các làng nghề phát triển thì bây giờ là rất nhiều kênh. Một là các làng nghề trên trang web, hai là trên internet để tìm hiểu những cái làng nghề để về mình xúc tiến thương mại cho làng nghề phát triển thêm. Với phương châm đó thì các làng nghề cũng cần đi tiếp cận các sản phẩm từ các tỉnh bạn để về thực hiện cho các làng nghề của mình phát triển được nâng cao đời sống cho lao động trong các làng nghề hơn.
Ngoài cái giải pháp để quảng bá sản phẩm làng nghề thì thời gian tới để xây dựng và phát triển làng nghề thì tỉnh ta sẽ tập trung vào những giải pháp gì, thưa ông Toàn?
Để cho làng nghề phát triển đợt tới, tỉnh ta tập trung vào một là cái phát triển cái làng nghề, thì tỉnh đã tìm đầu ra cho các làng nghề. Thứ hai nữa là để phát triển làng nghề được tốt hơn thì tỉnh có những cái chính sách ưu đãi cho các làng nghề. Cái thứ tư nữa là cái tư vấn cho các làng nghề để làm theo cái nghị định 52 của chính phủ. Thì đợt tới là hiện năm 2 chính phủ sẽ thay thế cái nghị định 66 của chính phủ về phát triển làng nghề. Cái thứ tư nữa là tỉnh có cái chính sách đào tạo nghề và truyền nghề cho các làng nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng và phát triển làng nghề đang là vấn đề đặt ra cho các cấp, các ngành, các địa phương để các làng nghề và các địa phương có nghề truyền thống trong tỉnh có thể phát triển bền vững, khẳng định chỗ đứng trên thị trường và uy tín đối với người tiêu dùng. Những trăn trở của người dân ở các làng nghề thì phần nào đã được giải đáp qua ý kiến của các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Hy vọng với những giải pháp đó, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ có nhiều làng nghề mới được công nhận và các làng nghề sẽ xây dựng được thương hiệu riêng cho mình. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình.
Quý vị vừa nghe tọa đàm về xây dựng và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ít phút thư giãn, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Làng Lúa, Làng Hoa do ca sĩ Thanh Hoa thể hiện.
Trong tươi thắm ấy ơi mùa xuân tình ca đơm hoa từ lòng đất đôi lứa tình yêu mùa xuân làm lúa làm hoa
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 1758 về phê duyệt đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020 tại tỉnh Yên Bái. Sau khi được tuyển chọn, thông qua thi tuyển và đưa về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn của hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải, các đội viên trí thức trẻ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Tốt nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp chuyên ngành Lâm học, sau khi thi tuyển, Hoàng Trung Kiên được phân công về làm cán bộ địa chính và quản trị văn phòng tại xã Pá Hu, một xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Trạm Tấu. Hơn 3 năm làm việc tại xã, Kiên luôn hoàn thành tốt công việc được giao, hầu hết các văn bản, công văn của cấp trên đều được đội viên này xử lý và tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã có phương án xử lý phù hợp và được Đảng ủy, chính quyền xã Pá Hu đánh giá cao. Anh Mùa A Sùng, chủ tịch Ủy ban dân xã Pá Hu cho biết:
"Cũng được sự quan tâm của Đảng, nhà nước và của tỉnh, của huyện thì đã hiện nay thì xã để tăng cường một đồng chí trí thức trẻ 500 thì đồng chí đặc biệt là đồng chí thì chuyên môn về công tác địa chính nên khi nay thì xã đã giao nhiệm vụ thêm cho đồng chí là một nhiệm vụ là tham mưu văn phòng thế thì đồng chí tức là tất cả các văn bản giấy tờ cái nghị quyết của đảng cũng như là luật mới và nghị định mới và quy định mới thì đồng chí tham mưu rất tốt với ban xã thì hiện nay trên địa bàn xã hầu như đồng chí rất nhiệt tình trong công tác tham mưu cũng như là phối hợp tất cả các ban ngành đoàn thể của xã rất tốt. Do vậy, sau khi kết thúc cái đề án 500, thì Ủy ban nhân dân xã rất mong Đảng, Nhà nước là thường xuyên quan tâm cũng như tạo điều kiện giúp đỡ cho đồng chí ở lại địa phương để công tác thực hiện trong những năm tiếp theo."
Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đội viên trí thức trẻ Hoàng Trung Kiên còn tích cực đi cơ sở, tìm hiểu phong tục tập quán, vận động nhân dân thực hiện tốt những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế và được người dân tin tưởng làm theo. Sau hơn 3 năm công tác, Hoàng Trung Kiên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kiên mong muốn được cống hiến sức mình cho các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Hoàng Trung Kiên tâm sự:
"Trong quá trình công tác thì bản thân cũng luôn tích cực là giúp đỡ các anh em cán bộ công chức khác, không chỉ bên lĩnh vực chuyên môn của mình mà giúp đỡ cả văn phòng rồi văn hóa. Đến thời điểm hiện tại thì đề án đã triển khai được bước sang thời gian là năm thứ tư và bản thân tôi cũng như tất cả các bạn ở trong đề án là rất là mong muốn các cấp quan tâm sớm có cái phương án bố trí quy hoạch để sau khi kết thúc đề án thì chúng tôi được yên tâm công tác như là gắn bó với địa phương."
Đối với đội viên trẻ Nguyễn Văn Dũng đang công tác tại xã Làng Nhì với nhiệm vụ là cán bộ địa chính nông lâm, với những kiến thức được học tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên về chuyên ngành khoa học môi trường, Dũng luôn phát huy tinh thần xung kích, năng nổ, nhiệt tình trong công tác. Đến các thôn bản, tìm hiểu phong tục tập quán, nghiên cứu và tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã quản lý bảo vệ gần 2.600 ha rừng. Đội viên trí thức trẻ Nguyễn Văn Dũng chia sẻ:
"Bản thân tôi thì cố gắng khắc phục, hòa đồng và hòa nhập với môi trường địa phương, tiếp thu các phong tục tập quán địa phương để tuyên truyền giúp đỡ bà con nhân dân trong phát triển kinh tế. Có nguyện vọng là sau khi kết thúc đề án thì cũng được các cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí quy hoạch cho đội viên chúng tôi là theo đúng chức danh đã được đào tạo bồi dưỡng."
Năng nổ, nhiệt tình và làm việc khoa học hiệu quả, đó là nhận xét của hầu hết cấp ủy chính quyền xã nơi các đội viên trí thức trẻ đang công tác. Bên cạnh đó, các đội viên trí thức trẻ còn khẳng định vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại cơ sở. Sinh ra tại xã Chế Tạo, sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành lưu trữ và quản trị văn phòng, đội viên trí thức trẻ Sùng A Ngọc được phân công về công tác tại xã Kim Nội. với lợi thế là người địa bàn cùng với kiến thức được học, Sùng A Ngọc đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được kết nạp đảng tại cơ sở. Sùng A Ngọc cho biết.
Bản thân cũng có là người dân tộc, biết được phong tục tập quán này, biết tiếng, nên là cũng có nhiều thuận lợi trong giao tiếp với trong công việc. Tuy nhiên do cũng mới bước được môi trường mới nên cũng còn rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng mà với sự nỗ lực cố gắng của bản thân đến nay thì mọi công việc cơ bản là hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau khi kết thúc đề án thì cũng mong muốn cấp ủy chính quyền có thể tạo điều kiện ở lại giúp đỡ địa phương hoặc là chuyển vị trí công tác khác.
Thực hiện đề án thí điểm tuyển chọn 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020. Tại tỉnh Yên Bái có 10 đội viên trí thức trẻ về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải. Với sự nhiệt tình của tuổi trẻ cùng với kiến thức được đào tạo, sau hơn 3 năm công tác tại cơ sở, các đội viên đề án có bước trưởng thành nhanh chóng và có những đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đó khẳng định đề án đã tạo ra nguồn nhân lực kịp thời cho các xã đặc biệt khó khăn của hai huyện vùng cao. Ông Phạm Văn Quynh, thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đối với huyện thì cũng luôn quan tâm và theo dõi các cái trí thức trẻ này để kịp thời nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng cũng như các cái khó khăn vướng mắc để giải quyết, để hỗ trợ cho hội viên hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Còn đối với lại việc mà sử dụng trí thức trẻ sau khi kết thúc đề án ấy, thì huyện Mù Căng Chải cũng thực hiện cái chủ trương chung, sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh thì cũng thường xuyên quan tâm và bố trí cho đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, rồi trau dồi kiến thức thực tế, đồng thời cũng chỉ đạo các xã xem xét quy hoạch các cái trí thức trẻ này vào cái quy hoạch cán bộ hàng năm. Và qua quy hoạch mà các xã báo cáo về thì 5 trí thức trẻ thì hiện nay có 1 trí thức trẻ là được quy hoạch chức danh phó chủ tịch ban nhân dân xã. Thế còn lại 3 trí thức trẻ thì được quy hoạch đúng cái chức danh vị trí việc làm.
Không thể phủ nhận những đóng góp của các đội viên trí thức trẻ đối với cơ sở. Tuy nhiên những băn khoăn của họ sau khi kết thúc đề án là tiếp tục được cống hiến, cần được sự quan tâm. Có như vậy đề án mới phát huy được hiệu quả.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đinh Văn Trấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.